họ không làm được chính là do không nhận thức được hai chữ này, hoặc giả là nói nhận thức chưa đủ thấu triệt. Đây là sự thật. Điều mà cổ nhân nói nhất là Phật pháp, biết khó làm dễ, hành trung hành hiếu, tận trung tận hiếu, không khó. Đối với ý nghĩa của hai chữ trung hiếu này, thông đạt, sáng tỏ, triệt để, đó quả thật là quá khó. Tôi ở phần trước đã báo cáo với các vị rồi, chư Phật Như Lai vì pháp giới chúng sanh nói ra vô lượng kinh luận, quy nạp chung lại cũng chính là hai chữ này. Có thể thấy hàm nghĩa của hai chữ này thật sự có thể nói là tận hư không khắp pháp giới. Đâu có thể nói hết được. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm cũng chẳng qua là vì chúng ta nêu ra cương lĩnh mà thôi. Chúng ta cần phải từ trong cương lĩnh này mà thể hội, mà nhận thức, lĩnh hội thêm. Sau đó chắc chắn là có thể y giáo phụng hành. Hiếu, cái chữ này chính là nhà Phật gọi là cái toàn thể của tâm tánh. Trong Kinh Bát Nhã nói là ký hiệu của thực tướng các pháp. Từ cái chữ này chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa mà nó biểu thị. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh với mình là một thể. Ai có thể nhận thức được? Ở trong Kinh Phật nói là pháp thân đại sĩ. Tại sao họ có thể nhận biết vậy? Bởi vì họ chứng được pháp thân. Sao gọi là chứng được pháp thân? Khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cái khẳng định này mới gọi là chứng được pháp thân. Cái ý nghĩa này chúng tôi ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Giờ chúng ta với tất cả chúng sanh còn có biết bao nhiêu mâu thuẫn, có biết bao nhiêu sự hiểu lầm, có biết bao nhiêu là xung đột, đều là do chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì đâu có những sự việc này. Những sự việc này xảy ra là giống như một người bị bệnh vậy. Y bệnh là gì? Nhà Phật nói tứ đại không điều hòa. người này bị bệnh rồi, chúng ta với tất cả chúng sanh không thể điều hòa, là pháp thân bị bệnh. Điều hòa với tất cả chúng sanh là pháp thân khỏe mạnh. Chướng ngại pháp thân điều hòa là cái gì vậy? Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Cái mà chúng tôi ở trong buổi giảng kinh gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn có những thứ này, cho nên tứ đại không điều hòa, pháp thân bất hòa rồi. Vì vậy, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đã trái ngược pháp tánh. Pháp tánh chính là tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm. Người thế gian chúng ta gọi là lương tâm. Lương thiện, chân thuần. Chúng ta làm trái rồi. Làm trái liền tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Tội nghiệp liền chiêu cảm khổ báo luân hồi. Quả báo làm sao hiện tiền vậy? Phật nói rất hay. Duy thức sở biến, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên bạn tư duy thiện, quả báo sẽ biến thiện. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta sẽ biến thiện. Tư tưởng ác thì hoàn cảnh đời sống của bạn sẽ biến ác. Hoàn cảnh mà chúng ta ở thuận nghịch, thiện ác không phải do người khác làm chủ tể, là do chính mình. Không liên can gì với người khác. Tự mình phải chịu trách nhiệm. Không những chịu trách nhiệm với chính mình, còn phải chịu trách nhiệm với tất cả chúng sanh. Thế gian, người đọc sách hiểu được. Đọc sách rõ lý. Người tu hành học Phật hiểu được. Nhưng mà ngày nay, người đọc sách cũng không hiểu rồi, người tu hành cũng không biết. Cái nguyên nhân này ở chỗ nào vậy? Người đọc sách không có đọc sách thánh hiền. Người tu hành không hiểu lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình thì đâu có đạo lý nào mà không tạo nghiệp. Phần trước chúng tôi đã giảng qua hiếu thuận. Thuận cách nói như thế nào vậy? Cổ Đức nói rất hay, là phải thuận pháp tánh, không phải thuận nhân tình. Phải tùy thuận trí tuệ, không tùy thuận phiền não. Khổng Lão Phu Tử đặc biệt nêu ra vua Thuấn để làm tấm gương cho chúng ta. Ở trong mắt của vua Thuấn là không có gì khác với thiện tài đồng tử. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ở trong mắt họ nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Người ta biết hiếu, nhận thức hiếu, đều là chư Phật Như Lai, một chút cũng không giả. Tại sao đều là chư Phật Như Lai vậy? Duy tâm sở hiện. Tâm là Như Lai. Cái mà Như Lai hiện thì đâu có đạo lý nào không phải Như Lai. Thí dụ của cổ nhân nói hay, dùng vàng làm trang sức thì mọi trang sức đều là vàng. Chúng ta vậy mới hiểu ra hư không pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là tự tánh, toàn là chư